Laura, Raoul. Laura là con duy nhất của Thái tử Siddhartha và công chúa Yayudala. Ngài sinh ra đúng nhằm ngày mà Thái tử Siddhartha quyết định thoát ly thế tục. Tin mừng công chúa hạ sinh hoàng nam đến trong lúc Thái tử đang trầm tư chiêm nghiệm trong ngự uyển. Trái với lệ thường, khi người ta có được đứa con đầu lòng, Thái tử không quá đổi vui mừng. Ngài than: Rau gia tô, hoàng đa năng gia tâm. Rau đã ra đời, lại thêm một trói buộc. Do đó, đức vua cha Suddhodana đặt tên cháu nội là Rau La. La có nghĩa là trói buộc hay là nắm lấy. Ra bởi một trói buộc. Lao La trưởng thành trong cảnh không cha, được mẹ và ông nội nuôi dưỡng. Đức Phật trở về Kathirajaya lần đầu tiên lúc Lao La lên 7. Ngày thứ 7, sau khi Đức Phật lưu lại quê nhà, công chúa Yayudala mặc áo chỉnh tề cho con và chỉ Đức Phật bảo con: Này con, nhìn xem kia, chỉ Sa Môn đắp y vàng trông như một vị phạm thiên giữa đám hai dạng tu sĩ. Ngài là cha của con, và ngài là một kho tàng vô cùng vĩ đại. Từ ngày ngài xuất gia, chúng ta chưa được gặp. Hãy chạy đến ngài và xin ngài trao lại cho con phần gia sản của con. Con nói như thế này: Kính thưa cha, con là hoàng tử. Sau khi lên ngôi, con sẽ là một vị vua cai trị cả vương quốc. Hiện giờ con đang cần gia sản, kính xin cha trao lại cho con vì tài sản của cha, tức là của con. Cậu bé ngây thơ Lâu La làm theo lời mẹ dạy, đến gần Đức Phật và một cách vô cùng kính mến, cậu bạch: Bạch Sa Môn, chỉ cái bóng của ngài cũng làm cho con hết sức mát mẻ an vui. Khi độ ngõ xong, Đức Phật rời hoàng cung. Lao La theo chân ngài và bạch: Xin ngài trao lại gia tài cho con, và nói thêm chuyện nữa, nhưng không ai ngăn cản. Đức Phật cũng không cấm đi theo. Khi về đến ngự uyển là nơi ngài lưu trú, Đức Phật nghĩ: Nó muốn gia tài của cha, nhưng tài sản trong thế gian quả thật đầy phiền não. Như Lai sẽ ban cho nó gia tài cao thượng gồm 7 phần mà Như Lai đã thâu đạt được dưới cội Bồ Đề. Như Lai sẽ giúp nó trở thành sở hữu chủ của một gia tài siêu thế. Đức Phật gọi ngài Xá Lợi Phất giải làm lễ xuất gia cho La Hầu La. Lúc ấy lên 7, La Hầu La thọ lễ xuất gia. Thật rất khó tưởng tượng một cậu bé vừa lên 7 có thể sống đời cao thượng theo bậc xuất gia. Nhưng sao gì La Hầu La vừa thông minh, vừa đặc biệt biên lời và tôn trọng giới luật, lại rất chuyên cần tu học. Kinh sách ghi rằng mỗi sáng Sa Di La Hầu La dậy thật sớm, ra ngoài bốc lên tay một nắm cát, tung ra và nguyện mong rằng ngày hôm nay ta học được nhiều như bao nhiêu cát đây. Một trong những bài kinh đầu tiên mà La Hầu La được nghe giảng là bài kinh Ambalatika Rauravada Sutta, nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự chân thật. Ngày kia thấy Đức Phật từ xa đến, Sa Di Lao La dọn dẹp chỗ ngồi và để sẵn nước cho Đức Phật rửa chân. Khi rửa xong, Đức Phật chừa lại một ít trong thau và hỏi: Lao La, con thấy còn lại một chút nước trong thau không? Bạch Đức Thế Tôn: Có. Cùng thế ấy, Lao La: Đời Sa Di quả thật không có nghĩa lý gì nếu còn nói dối mà không biết hổ thẹn. Rồi Đức Phật tát hết nước trong thau ra và dạy: Đời Sa Di quả thật như bỏ đi nếu còn nói dối mà không biết hổ thẹn. Rồi Đức Phật lật úp cái thau xuống và dạy: Đời Sa Di quả thật bị đảo lộn nếu còn nói dối mà không biết hổ thẹn. Cuối cùng Đức Phật lật trở lên và và để nghe ngắn cái thao và dài. Đời say quả thật trống không và vô vị, nếu còn nói dối mà không biết hổ thẹn. Với người nói dối không biết hổ thẹn, Y Lai tuyên bố không có điều tội lỗi xấu xa nào mà người ấy có thể không làm. Do đó, đau là con phải cố tập, cố gắng lập tâm. Dù trong lúc chơi đùa, tôi cũng không nói dối. Nhấn mạnh tầm quan trọng của hạnh chân thật bằng những thí dụ dễ hiểu, Đức Phật giải thích cho Sa Di La U La giá trị của sự suy luận và đức hạnh căn bản với hình ảnh thông thường trẻ con cũng có thể lãnh hội. La U La, cái gương để làm gì? Bạch Đức Thế Tôn, để phản chiếu lại hình ảnh. Cùng thế đó, La U La, trước khi hành động, con phải dò xét, suy luận kỹ càng. Trước khi nói, phải dò xét, suy luận. Trước khi lập tâm, phải dò xét và suy luận. Bất luận điều gì con muốn làm bằng thân, con phải suy gẫm như thế này. Bây giờ, chính điều này mà ta muốn thực hiện bằng thân. Hành động này có hại cho ta hay có hại cho kẻ khác, hoặc có hại cho ta và cho kẻ khác. Vậy, hành động này là bất thiện. Hành động này đem lại phiền não và đau khổ. Hành động như vậy, con phải tránh, không nên làm. Nếu mặt khác, khi suy luận, con nhận định rằng, bây giờ, chính hành động này mà ta muốn thực hiện, sẽ không có hại cho ta, cũng không có hại cho kẻ khác, không có hại cho ta và cho kẻ khác. Như vậy, đó là hành động thiện, sẽ đem lại yên vui và hạnh phúc. Hành động như thế, con phải làm. Và Đức Phật giải Sa Di La U La phải dùng trí suy luận trong lúc và sau khi làm điều gì. Trong khi đang làm điều chi bằng thân, con phải suy gẫm. Bây giờ, hành động này mà ta đang làm bằng thân có hại cho ta, hoặc có hại cho kẻ khác không, hoặc có hại cho ta và cho kẻ khác không. Nếu khi suy luận, con nhận định rằng, bây giờ, hành động này mà ta đang làm bằng thân có hại cho chính ta, có hại cho kẻ khác, hoặc có hại cho ta và cho kẻ khác. Như vậy, đó là hành động bất thiện, sẽ đem lại phiền não và đau khổ, con phải ngừng ngay, không tiếp tục hành động nữa. Nếu khi suy luận, con nhận định rằng, bây giờ hành động này mà ta đang làm bằng thân không có hại cho chính ta, không có hại cho kẻ khác, và cũng không có hại cho chính ta và cho kẻ khác. Như vậy, đó là hành động thiện, sẽ đem lại an vui và hạnh phúc. Hành động như thế, con phải lặp lại và lặp lại nhiều lần. Và Đức Phật dạy thêm, nếu khi suy luận, con nhận định rằng, bây giờ, hành động này mà ta đã làm là bất thiện, con phải sám hối, phải nói lại với Thầy Tế Độ hay với Bậc Thiện Trí, với các đạo hữu trong giáo hội. Đã sám hối, còn phải chừa trong tương lai, không nên tái phạm. Những lời khuyên dạy về hành động thiện, bất thiện, bằng khẩu và ý cũng giống như vậy. Đức Phật giảng giải dông dài rằng muốn giữ tâm trong sạch, điều chánh yếu là phải luôn luôn suy luận, và Ngài kết thúc bài pháp như sau. Như thế ấy, con phải cố gắng luyện tâm, luôn luôn suy luận để giữ trong sạch mọi hành động bằng thân, khẩu, ý. Trong kinh Tạp A Hàm, Samyutta Nikaya, có một chương đặc biệt ghi lại lời Đức Phật dạy La U La về tính cách vô thường của vạn vật. Samyutta Nikaya, phần 2, trang 244 đến 253. Vì đại đức La U La xuất gia lúc tuổi còn nhỏ, nên Đức Phật năng trong chăm nom khuyên bảo và dẫn dắt Ngài trên con đường chánh. Kinh Sutra Nipata chép rằng Đức Phật thường lặp đi nhắc lại Sa Di La U La bài kệ sau đây: hãy từ bỏ năm thành phần của lạc thú, vừa êm dịu vừa kháng khích, và với niềm tin vững chắc, hãy từ bỏ nhà cửa
mọi phiền não. Chọn bạn hữu xứng đáng, tìm nơi thanh vắng, xa xôi và yên tĩnh. Tri túc trong vật thực, y bát, bốn vật cần thiết và giường ngủ. Không nên luyến ái những vật ấy, hãy để nó trở về với cát bụi. Nghiêm trì luật giới, thu thúc lục căn. Hãy thận trọng canh chừng dục dục. Hãy nhàm chán thế gian. Hãy rời bỏ cái hào nhoáng bề ngoài của sự vật. Hãy rời bỏ nơi nào mà dục tình ngự trị. Hãy luyện tâm chăm chú vững chắc và vắng lặng. Phát triển những gì không nuôi dưỡng cái bề ngoài. Đến năm lên 18, nhân dịp một tư tưởng luyến ái phát sinh có liên quan đến thân hình đẹp đẽ của mình, thầy Sayi Lao La lại được nghe Đức Phật thuyết một bài pháp thâm diệu về sự phát triển tinh thần. Nghe nó, thầy Lao La đi theo Đức Phật trì bình. Phong độ oai nghiêm quý trọng của hai vị tu sĩ xem tựa hồ như thất ngự tượng dõng dạc cùng đi với tượng con quý phái, như thiên nga với đức vua, như thiên nga của đức vua dắt con lội trên mặt hồ trong cung điện, như hổ chúa oai phong và hùng con lẫm liệt. Cả hai ngài đều có thân hình vô cùng đẹp đẽ, cả hai ngài đều thuộc dòng Mã Thượng và Dương Tôn, cả hai ngài đều từ ngai vàng cất bước ra đi. Trong lúc chiêm ngưỡng dung nhan Đức Thế Tôn, thầy Lao La nghĩ rằng ta cũng đẹp đẽ như Đức Thế Tôn cha ta. Thân hình Đức Phật vô cùng đẹp đẽ và thân hình ta cũng vậy. Majjhima Nikaya số 62. Đức Phật đọc ngay tư tưởng xấu xa ấy, đang đi ngài dừng chân quay lại dạy như sau: bất luận hình dáng đẹp đẽ hay xấu xa hay thế nào đi nữa cũng phải được quan sát như vậy. Cái này không phải của ta, Ni Tăng Ma Ma. Cái này không phải là ta, Ni Su Hăng Asmi. Cái này không phải là linh hồn của ta, Na Me So A Ta. Thầy Lâu La cung kính bạch với Đức Phật: có phải ta chỉ nên xem hình thể như thế ấy không? Đức Phật dạy rằng ta phải xem tất cả năm uẩn như thế ấy. Sau khi nghe lời giáo huấn của Đức Thế Tôn, thầy Lao La xin phép không đi theo vào làng kỳ bình như mọi hôm. Ngài dừng lại dưới cội cây, ngồi tréo chân theo lối kiết già thẳng mình và chú tâm thiền định. Đức Xá Lợi Phất, thầy dẫn độ của Sayi Lao La, lúc ấy không biết người học trò đang thiền định về một đề tài mà Đức Phật vừa dạy. Thấy thầy Lao La ngồi kiết già dưới cội cây thì khuyên nên chú tâm vào số tức quan. Sayi Lao La lấy làm phân vân khó xử, bởi vì Đức Phật dạy một đề mục và vị thầy dẫn độ lại dạy một đề mục thiền định khác. Ngài liền nghe lời thầy niệm số tức quan và sau đó đến bạch với Đức Phật xin được giải thích về điểm này. Đức Phật giảng giải lời ngài đã khuyến giải về đề mục hình thể và ngũ uẩn, rồi về một vài đề mục thiền định khác và công hiệu của mỗi đề mục, tạm thời chế ngự được tâm xấu nào, vân vân. Sau cùng ngài giải thích về số tức quan Anapanasati. Hầm đúng theo lời giải của Đức Phật, thầy Sayi Lao La gia công chuyên chú thiền định, và không bao lâu khi nghe kinh Chula Raulovada Sutta, ngài đắc quả A-la-hán. 14 năm sau, Đức Phật thành đạo, Sayi Lao La thọ cụ tu giới, xuất gia tỳ khưu. Ngài viên tịch trước Đức Phật và Đức Xá Lợi Phất. Và Đức Lao La được nổi tiếng là người rất tôn trọng kỷ luật. Những dịch thơ trong kinh Theragatha, phiên dịch sau đây được xem là của ngài: ta được diễm phúc hai lần hưởng phước báo và được bạn hữu gọi là Lao La hữu phúc. vì ta là cả hai, con của Đức Phật và người đã chứng ngộ chân lý. Thật vậy, ta không còn trở lại nữa trên thế gian. A-la-hán, ta xứng đáng nhận lãnh sự tôn kính cúng dường của nhân loại. Chúng sanh bị nhục dục ngũ trần làm mù quáng, những khát vọng của thể xác bao trùm lên chúng sanh như một màn lưới kín mít. Chúng sanh bị bao bọc trong màn tham ái, không khác nào cá nằm trong rọ. Nhưng nay ta đã xây lưng, không nghe tiếng gọi của ngũ trần. Ta đã cắt đứt và phá vỡ mọi thần thúc, đã tận diệt tham ái đến cội rễ. Bây giờ ta mát mẻ, bao nhiêu lửa đã bị dập tắt. Chương 9. Đức Phật và thân quyến tiếp theo. Đối với thân bằng quyến thuộc, chân thật là tốt nhất. Kinh Pháp Cú. Đức Phật và người em các mẹ. Ba ngày sau khi Đức Phật trở về Ca Tỳ La Vệ, hoàng tử Nan Đề, con của Đức Vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Prajapati Uttami, cử hành ba đại lễ quan trọng là thành hôn, phong tước và về cung điện mới. Trong lúc mọi người nhộn nhịp mang lễ vật đến chúc mừng, thì Đức Phật cũng trở về hoàng cung. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật trao bát cho hoàng tử Nan Đề, đọc câu kinh ban phước và đứng dậy ra về, không thâu bát lại. Hoàng tử lặng lẽ ôm bát theo chân Đức Phật, cũng nghĩ rằng chắc rồi đây khi nhớ lại ngài sẽ thâu hồi bát một lúc nào. Nhưng Đức Phật làm ngơ không để ý đến. Vì kính nể Đức Phật, hoàng tử buộc lòng tiếp tục đi theo. Vị thân nương của hoàng tử Nan Đề là Janapada Kalyani nghe thuật lại như vậy thì rất lo ngại, lệ tuôn đầy mắt, tóc tai rối bời mà hối hả chạy theo kêu to: này hoàng tử quý trọng, hãy mau trở lại. Tiếng gọi đầy tình mến yêu quý chuộng ấy thấm sâu vào lòng, nhưng dầu hết sức cảm kích, hoàng tử không dám trao bát cho Đức Phật vì nể nang quý trọng một bậc trưởng thành, trưởng thượng đáng kính. Và cứ thế, hoàng tử ôm bát lủi thủi bước theo Đức Phật về đến ngự quyển, và là nơi của ngài tạm lưu ngụ. Đến đấy, Đức Phật hỏi hoàng tử muốn xuất gia không. Hoàng tử Nan Đề kính trọng và sùng bái Đức Phật rất sâu xa, vì lẽ ngài là một vị Phật, vừa là người anh trưởng. Do đó dầu miễn cưỡng nhưng không dám chối từ, hoàng tử ưng thuận thọ lễ xuất gia. Nhưng quả thật thì Sa Nan Đề không tìm thấy chút hạnh phúc tinh thần nào trong sự khước từ thế gian vật chất. Tinh thần ngày càng suy nhược vì luôn luôn mơ tưởng đến vị tân nương. Một hôm, thầy Tỳ Khưu mới xuất gia thuật lại cho các vị khác như sau: này các đạo hữu, tôi rất lấy làm bất mãn. Tôi đã thọ lễ xuất gia và đang sống đời đạo hạnh cao thượng, nhưng tôi cảm thấy không thể còn chịu nổi nữa. Tôi có ý định từ bỏ những giới luật thanh cao này để trở về cuộc đời thấp kém hơn, làm người cư sĩ. Khi nghe thuật lại, Đức Phật hỏi Tỳ Khưu Nan Đề có quả thật vậy không? Tỳ Khưu Nan Đề nhìn nhận tinh thần suy nhược của mình và tỏ ra rất lo ngại cho vị thân nương. Để dẫn dắt Tỳ Khưu Nan Đề về con đường chân chánh, Đức Phật dùng quái lực thần thông đưa vào cung trời đấu xuất, hưởng ngoạn sắc đẹp của những vị thiên nữ. Trên đường đi, Tỳ Khưu Nan Đề được thấy một con khỉ cái đã bị mất tai, mũi và đuôi trong một đám quả hoạn, còn đang cố bám lấy thân cây, trái trơ trọi giữa đám rừng vừa bị thiêu rụi. Khi đến cảnh trời, Đức Phật chỉ những vị thiên nữ và hỏi Tỳ Khưu Nan Đề: này Nan Đề, những thiên nữ này và công chúa quý trọng Janapada Kalyani, ai đẹp đẽ mỹ miều hơn? Bạch Đức Thế Tôn: Nếu so với các vị thiên nữ vô cùng mỹ lệ yêu kiều này, thì Gianluca de Cariani tựa như con khỉ cái bị cháy cố bám lấy thân cây. Này Nander, vậy hãy hăng hái, cố gắng lên. Như Lai bảo đảm rằng, nếu Nander kiên trì thực hành giáo huấn, một ngày kia, Nander cũng sẽ đạt được phi tầng mỹ lệ như vậy. Như một đứa trẻ được khuyến khích, thì khiêu Nander bằng. Nếu vậy, đệ tử sẽ lấy làm thỏa thích mà sống đời thanh khiết cao thượng. Khi các vị tỳ khưu khác hay rằng tỳ khưu Nander cố sống đạo hạnh thanh cao chỉ vì muốn đạt cho được các thiên nữ thì chế nhạo, gọi là người làm thuê. Đại đức Nander tỉnh ngộ, nhận thức được lý do thấp hèn của mình nên lấy làm hổ thẹn và gạt bỏ mọi tư tưởng xấu xa, tận lực cố gắng kiên trì tu tập và đắc quả A-la-hán. Bây giờ ngài đến bạch với Đức Phật, bạch qua Đức Thế Tôn: xin Đức Thế Tôn hãy hủy bỏ lời hứa mà ngài đã bảo đảm với đệ tử rằng nếu thực hành đúng giáo huấn, đệ tử sẽ được các thiên nữ đẹp đẽ. Này Nander, thì nào ngươi không còn bám níu vào sự vật ở thế gian, tâm ngươi đã được hoàn toàn thanh lọc, không còn vướng chút bận nhơ. Lúc ấy Như Lai hủy bỏ lời hứa. Đức Phật trả lời như vậy và đọc lên bài kệ: người đã vượt lên khỏi bùn nhơ và chế ngự dục vọng, người đã tận diệt mọi ảo tưởng si mê, người ấy không bị xúc động trong khoái lạc cũng như trong đau khổ. Khi có một vài vị tỳ khưu tỏ ý hoài nghi về thành quả của Đức Nander, Đức Phật giải thích: nước mưa không thể lọt qua được lớp tranh dày của một nóc nhà lợp kính. Dường thế ấy, dục vọng không thể thấm vào tâm thuần thục đã được phát triển đầy đủ. Kinh Pháp Cú, câu 13 và 14. Sau khi đã thọ hưởng hạnh phúc giải thoát, ngài Nander tán dương công đức của Đức Phật như sau: phương pháp của Đức Bổn Sư thật là tuyệt diệu, nhờ đó mà ta được cứu vớt, thoát ra khỏi hiểm họa của vòng luân hồi sanh tử triền miên và thành đạt đạo quả niết bàn. Theo kinh Karagatha, chính Đức Nander đã thốt ra những lời sau đây: có một thở nào vừa dễ vui vừa nông cạn, tâm trí của tôi chăm chú vào lòng can đảm biểu hiện ra ngoài. Quả tôi thật là nhẹ dạ và nóng nổi. Tất cả ngày tháng của tôi bị phung phí tiêu hao trong nhục dục, phóng đãng, si tình. Nhưng nhờ sự khéo léo và lòng từ bi quảng đại của Đức Thế Tôn, nguyên là dòng dõi hoàng tộc từ cung điển đến đây, tôi có diễm phúc được đưa vào đời sống thanh cao với những tư tưởng sâu xa thâm diệu, và từ ao tù vô tận của đời sống, tâm tôi được vớt lên và cứu thoát. Trong hàng đệ tử của Đức Phật, ngài Nander được nổi tiếng là người tự kiểm soát rất chặt chẽ. Đức Phật và Đức Ananda. Ananda là con của ông hoàng Amitodhana, một người em của vua Thịnh Phạn. Như vậy Ananda là em chú bác của thái tử Siddhartha. Sự ra đời của ngài là một đại hạnh cho hoàng tộc, vì lẽ đó tên ngài là Ananda. Hai năm sau, khi Đức Phật thành đạo, hoàng thân Ananda xuất gia cùng với năm vị quý phái khác của dòng Thích Ca là Anuruddha, Padiya, Bhagu, Kimpali và Devadatta. Không bao lâu sau, khi nghe một bài pháp của đại đức Puna Manta Niputa, ngài đã quả Tu Đà Quận Sotipati, tức là nhập lưu tầng đầu trong tứ thánh. Khi Đức Phật được 55 tuổi thì đại đức Ananda là vị hậu cận chánh. Trong khoảng 20 năm sau, khi Đức Phật thành đạo, ngài không có chọn ai làm người hầu cận thường xuyên. Một vài vị tạm thời hầu Đức Phật, nhưng tỏ ra không được chuyên cần và phẩm hạnh không được thanh cao. Ngày kia, tại kỳ viên tịnh xá, Đức Phật gọi các đệ tử đến dạy: bây giờ, Như Lai đã lớn tuổi, này các tỳ khưu, lắm khi Như Lai nói,
ta hãy đi lối này thì có người lại đi lối kia, cũng có người đánh rơi y bát của Như Lai. Vậy các thầy hãy chọn lại một người để thường xuyên hầu cận Như Lai. Thì Đức Xá Lợi Phất trở xuống, hầu hết các tỳ khưu đều xin được phục vụ Đức Phật, nhưng Ngài khước từ tất cả. Lúc ấy Đại Đức Ananda ngồi im lặng một bên, các vị khác khuyên Ngài xin, và Ngài quỳ lên xin được phục vụ Đức Phật với 8 điều kiện. Thứ nhất, Đức Phật không ban cho Ngài những bộ y do thiện tính dâng đến Đức Phật. Ban cho Ngài tức là ban cho Ngài Ananda. Đức Phật không ban cho Ngài vật thực do thiện tính dâng đến Đức Phật. Đức Phật không cho phép Ngài cùng ở chung trong một tỉnh thất với Đức Phật. Đức Phật không cho phép Ngài đi cùng Đức Phật đến nơi nào mà thí chủ thỉnh Đức Phật. Đức Phật sẽ hoan hỷ cùng Ngài đi đến nơi nào có một thí chủ thỉnh Ngài là Ngài Ananda. Tôi xin đọc lại cái khoản này. Đức Phật sẽ hoan hỷ cùng Ngài, tức là Ngài Ananda, đi đến nơi nào có một thí chủ thỉnh Ngài là Ngài Ananda đến. Như vậy là khi có người nào thỉnh là Đức Ananda đi thì xin Đức Phật cùng đi theo với Ngài. Đức Phật sẽ hoan hỷ cho phép Ngài, Ngài Ananda được tiếp dẫn những vị khách từ phương xa đến yết kiến Đức Phật. Đức Phật sẽ hoan hỷ cho phép Ngài đến bạch Đức Phật mỗi khi có điều hoài nghi phát sinh. Đức Phật sẽ hoan hỷ lặp lại bài pháp mà Đức Phật giảng lúc không có mặt Ngài tại đó. Đức Phật chấp thuận 8 lời thỉnh cầu, 4 có tính cách tiêu cực và 4 tích cực của Đại Đức Ananda. Và kể từ đấy, Đại Đức Ananda trở nên vị hầu cận thường xuyên của Đức Phật đến giờ phút cuối cùng trong suốt 25 năm trường. Như bóng theo hình, Ngài theo Đức Phật đi khắp mọi nơi, rất chuyên cần chăm sóc đến mọi nhu cầu của Đức Phật với một lòng kính mến và quý trọng. Đêm như Ngài, lúc nào Ngài cũng sẵn sàng để phụng sự Đức Phật. Kinh sách ghi rằng, đêm đêm, Đại Đức Ananda tay cầm gậy, tay cầm đuốc, đi xung quanh tỉnh thất của Đức Phật 9 lần để giữ mình khỏi ngủ quên và để Đức Phật khỏi bị quấy rầy. Cây Bồ Đề Ananda. Cây Bồ Đề mang tên là Ananda vì chính Ngài đã trồng nó. Lúc bấy giờ, thiện tính đến hầu Đức Phật thường mang theo bông hay những tràng hoa để cúng dường. Trong những lúc Đức Phật đi vắng, thì thiện tính đặt những thứ hoa ấy trước cửa tỉnh thất Ngài rồi ra về. Trưởng giả cấp cô độc Anathapindika thấy vậy thỉnh cầu Đại Đức Ananda bạch với Đức Phật xem có nơi nào khác để thiện tính có thể đến lễ bái cúng dường trong lúc Đức Phật mắc bận châu du hoằng pháp không có mặt ở chùa. Đại Đức Ananda vào hầu Đức Phật và bạch: Bạch quá Đức Thế Tôn, có bao nhiêu vật để chúng sanh lễ bái cúng dường? Xin Ngài hoan hỷ giải thích: Này Ananda, có tất cả 3 là những vật để chúng sanh lễ bái cúng dường có liên quan đến thân. Tiếng Pali là Sarika, như ngọc xá lợi của Đức Phật. Những vật liên quan đến đồ dùng, Parivogika, và những vật để tưởng nhớ Đức Phật, Udesika. Bạch quá Đức Thế Tôn, trong lúc Ngài còn tại kiền, có nên xây dựng tháp thời Ngài không? Không. Vật để chúng sanh lễ bái cúng dường có liên quan đến thân chỉ được kiến tạo sau khi Như Lai nhập diệt. Vật lễ bái cúng dường để tưởng niệm Phật hoàn toàn thuộc về tinh thần. Những vật kỷ niệm ấy chỉ là những tượng trưng, không có một căn bản vật chất. Nhưng cây Bồ Đề to lớn mà xưa kia đã có lần che mưa đỡ nắng cho Như Lai là vật để chúng sanh lễ bái cúng dường, dầu Phật còn tại thế hay đã nhập. Bạch quá Đức Thế Tôn, khi Ngài đi thuyết pháp phương xa, tỉnh xá kỳ viên rộng lớn này không còn nơi nương tựa,
Việc hiện tính đến đây không biết hướng vào đâu để lễ bái cúng dường. Phật Quá Đức Thế Tôn, xin Ngài hoan hỷ cho phép con lấy một hộp của cây bồ đề mẹ để gieo trồng trước cổng tịnh xá.
Được lắm, Ananda, hãy trồng đi. Lòng thế ấy cũng như luôn luôn có mặt Như Lai ở đây.
Đại Đức Ananda thuật câu chuyện lại cho những vị đại thí chủ như ông Cấp Cô Độc, bà Visakha và vua Kosala, và xin Đại Đức một kiền riêng giữ lại một trái chín mùi từ cây rơi xuống và trao lại cho Đại Đức Ananda. Đức Ananda dâng cho vua, vua đưa cho trưởng giả Cấp Cô Độc trồng. Một cây bồ đề sớm mọc lên tươi tốt, mang tên là Bồ Đề Ananda. Đây là một cây lịch sử cao niên nhất được sùng bái. Đến nay vẫn còn sống tại Sahet Mahet. Sahet Mahet là cái tên hiện tại. Trước kia là Savatthi, Ấn Độ. Đại Đức Ananda và giới phụ nữ. Cũng chính Ngài Ananda thỉnh cầu Đức Phật chấp nhận giới phụ nữ vào giáo hội. Nhờ vậy mà bà Maha Prajapati Gotami được xuất gia tỳ khưu ni. Toàn thể các tỳ khưu ni đều hết lòng kính mến Ngài. Một lần nọ, Đại Đức Ananda đến hầu Đức Phật và bạch: Bạch Quá Đức Thế Tôn, chúng con phải đối xử với nữ giới như thế nào? Này Ananda, dường như không trông thấy. Nhưng đã trông thấy rồi, Bạch Quá Đức Thế Tôn, chúng con phải làm thế nào? Này Ananda, không nên nói chuyện. Nhưng nếu được hỏi, chúng con phải làm thế nào? Này Ananda, phải cẩn thận đề phòng, giữ vững chánh niệm. Lời khuyên dạy tổng quát này nhắc nhở các vị tỳ khưu phải luôn luôn thận trọng mỗi khi có việc liên quan đến nữ giới. Đại Đức Ananda có một trí nhớ lạ thường. Ngài đã có diễm phúc hy hữu và được thường trực hầu cận Đức Phật và nghe tất cả những lời giảng dạy của Đức Phật. Vì lẽ ấy, Đại Đức Ananda được xem là bảo thủ giáo pháp Dhamma Bandha Garaki. Để trả lời câu hỏi của một vị Bà La Môn, Đại Đức Ananda nói về tri kiến của Ngài về giáo pháp như sau: 82.000 của chính Đức Phật tôi được học, ngoài ra còn thêm 2.000 nữa tôi học với các đạo hữu. Như vậy có tất cả 84.000 bài pháp mà tôi được học. Đức Phật liệt Đại Đức Ananda vào hàng các đại đệ tử của Ngài vì năm lý do: sức học uyên thâm, trí nhớ vô cùng trung thành, phẩm hạnh cao thượng, kiên trì và chuyên chú cần mẫn. Mặc dầu là một đệ tử lỗi lạc thông suốt giáo lý, Ngài Ananda sống với pháp học Sikha, tức là còn phải được rèn luyện thêm nữa vì chưa đắc quả A-la-hán cho đến ngày Đức Phật nhập diệt. Lời khuyên nhủ cuối cùng của Đức Phật là: con đã tạo nhiều phước báo Ananda, con sẽ sớm thanh lọc mọi ô nhiễm. Dika Nikaya, trường A Hàm. Mãi đến sau khi Đức Phật nhập diệt, Đại Đức Ananda mới đắc quả A-la-hán. Trong buổi kết tập tâm tạng lần đầu tiên gồm toàn những vị A-la-hán, Đại Đức Ananda cần phải giữ một vai trò quan trọng, nên Ngài tận lực cố gắng đắc quả trong đêm trước, trong khi nghiêng mình nằm xuống. Kinh sách ghi rằng Ngài là vị đệ tử độc nhất đắc quả A-la-hán ngoài lúc đi, đứng, nằm, ngồi. Đại Đức Ananda nhập diệt lúc được 120 tuổi thọ. Bản chú giải Kinh Pháp Cú ghi rằng lúc ấy vì dân cư ở hai bên bờ sông Rohini đều hết lòng kính mến và cung phụng Ngài, và cả hai bên bờ đều mong mỏi được giữ xá lợi của Ngài, nên Ngài dùng thần thông ngồi trên không trung giữa dòng sông thuyết pháp cho đám đông và phát nguyện rằng một phần nhục thể Ngài sẽ rơi một bên bờ và phần còn lại thì rơi xuống bờ bên kia. Rồi Ngài chú tâm thiền định về đề mục lửa.
tức khắc lửa bùng nổi dậy từ thân ngài, và như ý nguyện, một phần nhục thể của ngài rơi một bên bờ và phần khác rơi xuống bờ bên kia. Kinh Tiragatha có ghi lại nhiều bài kệ do Đại Đức Ananda đọc trong nhiều trường hợp. Những dòng thơ rất ý nhị sau đây của ngài đề cập đến tính cách tạm bợ của cái gọi là thân hình đẹp đẽ. Hãy xem kìa, bóng dáng giả dối phỉnh phờ của cái bù nhìn, một khối đau đớn khôn khổ, một ổ chứa đựng bệnh tật đông dày như kiến cỏ, bao nhiêu kế hoạch và mục tiêu, nhưng trong ấy kế hoạch và mục tiêu không có mãi may khả năng tồn tại. Hãy nhìn kìa, hình dáng giả dối mang đầy vòng vàng châu báu, trông đẹp mắt và có vẻ xinh tươi nhờ những món đồ phụ thuộc bên ngoài, nhưng tất cả chỉ là bộ xương bên trong một bao da. Đức Phật và bà Mahaprajapati Gotami. Mahaprajapati Gotami là em gái út của vua Supa Buddha. Bà có hai người con, một gái tên Nanda và một trai là Nanda. Vì sao cả hai đều xuất gia? Đến khi hoàng hậu Mahamaya mạnh chung, bà nuôi dưỡng cháu là thái tử Siddhartha. Con trai bà Nanda thì nhờ một bà vú cho bú và chăm sóc. Tên tộc bà là Gotami, gọi là Mahaprajapati bởi vì các nhà tiên tri thời bấy giờ tiên đoán rằng về sau bà sẽ cầm đầu một đám đông người. Khi Đức Phật trở về cung điện và thuyết pháp thì bà đắc quả Tu Đà Quần. Sau khi Đức Vua băng hà, lúc bấy giờ cả hai con trai bà, thái tử Siddhartha và hoàng tử Nanda đều thoát ly thế tục. Bà quyết định xuất gia và sống đời thiêng liêng cao cả. Khi Đức Phật đến Ca Tỳ Đà Vệ để dàn xếp một vụ tranh chấp giữa hai thân tộc Sakya và Koliya về một con kinh đào từ sông Rohini, ngài ngự tại vườn Nigoda. Bà Mahaprajapati Gotami đến gần và cung thỉnh Đức Phật hoan hỷ cho phép nữ giới được xuất gia và bạch như sau: bạch quá Đức Thế Tôn, sẽ là một đại hạnh cho nữ giới nếu Đức Thế Tôn chấp nhận cho hàng phụ nữ được phép từ bỏ nếp sống gia đình để khép mình vào đời sống không nhà cửa trong khuôn khổ của giáo pháp và giới luật mà Đức Như Lai đã công bố. Đức Phật từ chối ngay nhưng không nêu lý do. Lần thứ nhì và lần thứ ba, bà Mahaprajapati Gotami lặp lại lời thỉnh cầu nhưng Đức Phật một mực từ chối. Sau khi ở Kapilavastu một thời gian, Đức Phật đi lần hồi đến Vesali, ngài ngự tại Mahavana trong đền Kutagara. Bà Prajapati Gotami đã quyết tâm không nản chí trước lời chối từ của Đức Phật. Bà xuống tóc, đắp y vàng và cùng một số đông những mạng phụ phu nhân của dòng Thích Ca đi bộ từ Kapilavastu trải qua nhiều gian khổ đến Vesali, một khoảng đường dài độ 200 cây số. Với cặp chân sưng dù, thân thể lấm lem cát bụi, và đến Vesali, đứng một bên cổng của tịnh thất nơi Đức Phật ngự, Đại Đức Ananda thấy bà đang khóc nên đến hỏi han. Sau khi được biết về sự sầu muộn của bà, ngài đến hầu Đức Phật và bạch: bạch quá Đức Thế Tôn, xin ngài hãy nhìn kìa, bà Prajapati Gotami đang đứng phía ngoài cổng, chân sưng dù, mình mẩy lấm lem đầy cát bụi và trông có vẻ âu sầu phiền muộn. Xin Đức Thế Tôn hoan hỷ chấp thuận cho hàng phụ nữ được từ bỏ đời sống gia đình và khép mình vào nếp sống không nhà cửa trong khuôn khổ của giáo pháp và giới luật mà ngài đã công bố. Bạch Đức Thế Tôn, sẽ là một đại hạnh cho nữ giới nếu hàng phụ nữ được phép từ bỏ gia đình và sống đời không nhà cửa. Đủ rồi, anh em đây. Như Lai không thể chấp nhận cho hàng phụ nữ xuất gia. Lần thứ nhì và lần thứ ba, Đại Đức Ananda cố xin, nhưng Đức Phật một mực chối từ. Đại Đức Ananda kính cẩn bạch: Bạch quá Đức Thế Tôn, người phụ nữ có khả năng để thành tựu đạo quả Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán không? Nếu họ có thể tiến bước từ đời sống gia đình đến đời sống không nhà cửa và khép mình vào khuôn khổ của giáo pháp và giới luật mà Đức Phật đã công bố. Đức Phật trả lời rằng, hàng phụ nữ sẽ có đủ khả năng thành tựu các thánh quả. Được khích lệ bằng câu trả lời thuận lợi ấy, Đại Đức Ananda thiết tha thỉnh cầu Đức Phật một lần nữa: Bạch quá Đức Thế Tôn, nếu vậy, hàng phụ nữ cũng có đủ khả năng để thành đạt các thánh quả. Lệnh bà Mahaprajapati Gotami đã có rất nhiều công nuôi dưỡng Đức Thế Tôn. Vừa là bà dì, vừa là bà vú nuôi, bà đã nuôi Đức Thế Tôn bằng sữa của chính bà và bồng bế ngài trong lòng thay Đức Hoàng hậu. Sẽ là một đại hạnh cho nữ giới nếu hàng phụ nữ được chấp thuận từ bỏ thế gian để khép mình vào nếp sống không nhà cửa trong khuôn khổ của giáo pháp và giới luật mà Đức Như Lai đã công bố. Này Ananda, nếu bà Mahaprajapati Gotami chấp thuận tám giới chánh, bà sẽ được phép thành lập giáo hội Tỳ Khưu Ni. Tám giới chánh ấy là: Tỳ Khưu Ni dầu được trăm tuổi hạ phải chào hỏi một Tỳ Khưu, đứng dậy trước vị Tỳ Khưu, đảnh lễ và thực hành bổn phận đối với Tỳ Khưu, mặc dầu vị này chỉ mới xuất gia ngày hôm ấy. Tỳ Khưu Ni không thể nhập hạ nơi nào không có Tỳ Khưu. Đến kỳ sám hối, Tỳ Khưu Ni phải hỏi các Tỳ Khưu chừng nào có lễ phát lộ, tức là lễ Uposatha, và vào giờ nào các ngài đến họp. Khi mãn thời gian kiết hạ, mỗi Tỳ Khưu Ni phải thọ lễ tự tứ, tức là Pavarana, chính thức ra hạ trước mặt những vị Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni khác để kiểm thảo xem trong ba điều thấy, nghe và hoài nghi mình có lầm lỗi điểm nào không. Tỳ Khưu Ni đã phạm trọng tội phải chịu phạt Manatta trước Chư Tăng và Chư Ni. Manatta là một hình phạt kỷ luật. Nữ Sa Di đã thọ trì sáu giới trong thời gian 2 năm có thể xuất gia Tỳ Khưu Ni trước Chư Tăng và Chư Ni. Bất luận ở trường hợp nào, Tỳ Khưu Ni không có quyền khiển trách hay nặng lời với Tỳ Khưu. Tỳ Khưu không được sám hối với Tỳ Khưu Ni, nhưng Tỳ Khưu Ni có thể sám hối với những vị Tỳ Khưu. Những giới luật trên đây phải được tôn trọng trọn đời, phải được kính nể và không được thay đổi, xê dịch. Khi Đại Đức Ananda thuật lại, thì bà Mahaprajapati Gotami hoan hỷ chấp nhận, ưng thuận tôn trọng tám giới chánh ấy. Do sự ưng thuận này, bà đương nhiên được phép thọ cụ túc giới, xuất gia Tỳ Khưu Ni. Khi Đức Phật chấp thuận cho thành lập giáo hội các Tỳ Khưu Ni, ngài đã tiên đoán những hậu quả và lưu ý. Này Ananda, nếu nữ giới không được chấp thuận thoát ly thế tục để khép mình vào nếp sống không nhà cửa trong khuôn khổ của giáo pháp và giới luật mà Như Lai đã công bố, thì đời sống xuất gia và giáo pháp cao siêu sẽ tồn tại lâu dài. Nhưng nữ giới đã được phép sống đời không nhà cửa, thì đời sống xuất gia và giáo pháp cao siêu chỉ còn tồn tại phân nửa thời gian. Và Đức Phật thêm: Này Ananda, trong nhà nào có đông phụ nữ và ít nam giới thì trộm cướp sẽ dễ lọt vào, cũng dường thế. Trong bất luận giáo pháp và giới luật nào, nếu hàng phụ nữ được phép từ bỏ thế gian và sống đời không nhà cửa, thì đời sống thiêng liêng sẽ không tồn tại lâu dài. Và cũng như người kia đắp bờ đê bên cạnh hồ nước rộng lớn để chặn nước khỏi tràn qua, Như Lai lo ngăn chặn trước khi ban hành tám giới chánh cho các tỳ khưu ni buộc phải giữ nguyên vẹn trọn đời. Khi giải thích như vậy, có thể Đức Phật không làm vừa lòng nữ giới, nói một cách tổng quát, nhưng Ngài không cố ý làm giảm suy giá trị của hàng phụ nữ, mà chỉ ghi nhận bản chất yếu đuối của phái này. Nên ghi nhận rằng, Đức Phật là vị giáo chủ đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã thành lập một giáo hội cho nữ giới với đầy đủ giới luật. Cũng như bên Nam Môn Sinh, có hai vị đại đệ tử là Đại Đức Xá Lợi Phất và Đại Đức Mục Kiền Liên. Trong giáo hội Tỳ Khưu Ni, Đức Phật chỉ định hai vị Khema và Upalavana làm ni trưởng. Ngày kia, Tỳ Khưu Ni Mahapajapati Gotami đến hầu Đức Phật và xin Ngài ban cho phép tu học để bà cố gắng thành tựu mục tiêu tối hậu. Đức Phật dạy: Này Gotami, trong bất luận giáo lý nào, phải nhận thức rõ ràng rằng những điều này dẫn đến khát vọng, không dẫn đến an vui, đến sự ngã mạn, không đến sự tôn kính, muốn nhiều, không muốn ít, thích cảnh phồn hoa đô hội, không ưa ẩn dật, giả dụi, không cố gắng, khó được thỏa mãn, không có đức tri túc, thì đúng như vậy. Gotami, phải hiểu biết rằng giáo lý ấy không phải là chánh pháp, không phải là giới luật, không phải là giáo huấn của Đức Đạo Sư. Nhưng trong bất luận giáo lý nào, phải nhận thức rõ ràng rằng những điều này dẫn đến an vui, không đưa đến khát vọng, đến sự tôn kính, không đến ngã mạn, muốn ít, không tham nhiều, thích ẩn dật, không ưa phồn hoa đô hội, tận lực cố gắng, không giả dụi hôn trầm, có đức tri túc, không khó được thỏa mãn, thì đúng vậy. Gotami, phải hiểu rằng giáo lý ấy hẳn là chánh pháp, là giới luật, là giáo huấn của Đức Đạo Sư. Ít lâu sau đó, bà đắc quả A-la-hán và có sự hiểu biết phân tích do trực giác Patisangpida, nghĩa là hiểu biết phân tích về ý nghĩa, pháp, căn nguyên và thấu đáo cả ba. Các mạng phụ phu nhân dòng Thích Ca đã thọ lễ xuất gia cùng lúc với bà đều đắc quả A-la-hán. Trong hàng nữ đệ tử của Đức Phật, bà Mahapajapati được liệt vào hạng cao hạ và nhiều kinh nghiệm nhất. Kinh Tirigatha có ghi nhiều dòng thơ do bà đọc lên sau khi đắc quả A-la-hán. Chương 10. Những người chống đối và những đại thí chủ. Cũng như tảng đá vững chắc, không bị gió làm lay chuyển, bậc trí tuệ không xúc động trước những lời tán dương hay khiển trách. Kinh Pháp Cú. Đức Phật gia công kiến tạo hạnh phúc cho nhân loại một cách bất vụ lợi, và không có bất luận sự phân biệt nào giữa người giàu và người nghèo, cao sang quyền quý và hạng khốn khổ thấp hèn. Những người theo chân và những người hộ trì Ngài xuất thân từ cấp bậc thấp nhất đến nấc thang xã hội cao nhất, từ vua chúa đến quan quyền, từ các nhà trưởng giả triệu phú đến hạng cùng đinh, từ người có tâm đạo nhiệt thành đến gai giang hồ trụy lạc, nam và nữ giới thuộc các giai cấp xã hội đều hết lòng quý mến Ngài, chen nhau phụng sự Ngài và đem sứ mạng cao cả của Ngài đến mức thành công rực rỡ. Người giàu tiền của thì xây dựng tu viện, còn người nghèo nhưng vẫn giàu đức tin thì biểu lộ tâm thành của mình một cách khiêm tốn hơn, với tâm xả hoàn toàn. Đức Phật thọ lãnh vật cúng dường của người giàu như người nghèo, không có sự phân biệt nào. Tuy nhiên, đối với người nghèo khó và hạng thấp hèn, đê tiện, thì Ngài bày tỏ lòng bi mẫn nhiều hơn. Cửa hồ như ông, hút mật từ nhụy hoa, mà không làm tổn thương đến hoa. Đức Phật sống giữa tín đồ và thí chủ, mà không làm tổn hại ai mãi mãi nào. Lễ vật nhiều loại được dâng đến tới tấp, Ngài thọ nhận tất cả, nhưng hoàn toàn không luyến ái. Mặc dầu phục vụ thế gian với chủ ý tuyệt đối tinh khiết và hoàn toàn bất vụ lợi, Đức Phật Lâm Khi phải đương đầu với nhiều sự đối nghịch mãnh liệt trong những ngày châu du hoằng pháp. Ngài bị chỉ trích nghiêm khắc, bị đối xử tàn tệ, chửi mắng và tấn công một cách tàn bạo. Không bao giờ có vị giáo chủ nào phải chịu khắc nghiệt đến mức đó. Những người tự xem mình là thù nghịch của Đức Phật thường là đạo sư hay tín đồ của các hệ thống tôn giáo chủ trương những nghi thức dị đoan, tạo những phong tục vô ích có hại đến sự tiến bộ tinh thần. Nguy hiểm nhất là anh vợ của Ngài khi còn là Bồ Tát Siddhartha và cũng là môn sinh của Ngài sau khi đắc quả Phật, đó là Devadatta Vedadatta Devadatta, người quyết tâm mưu sát Ngài. Đức Phật và Devadatta. Devadatta là con vua Supabuddha và hoàng hậu Pamita, một người cô của Đức Phật. Công chúa Yayudala là chị ông. Như vậy, ông vừa là anh em cô cậu, vừa là anh vợ của Đức Phật khi còn là Bồ Tát. Ông xuất gia cùng một lúc với Đại Đức Ananda và hoàng thân và các hoàng thân dòng Thích Ca. Tỳ khưu Devadatta không đắc được thánh quả nào, nhưng có nhiều phép thần thông lỗi lạc. Một trong những đại thí chủ hộ trì Ngài là vua Asathe Ajatasattu, người đã kiến tạo cho Ngài một tu viện. Trong những ngày đầu tiên sau khi xuất gia, tỳ khưu Devadatta có một nếp sống gương mẫu cao thượng, đến độ Đại Đức Xá Lợi Phất đi khắp thành Dương Xá ca ngợi tài đức Ngài. Về sau, bị danh lợi trần thế làm mù quáng, Đại Đức Devadatta lại ganh tị với Đức Phật và hoàn toàn đổi tánh, trở nên người thù nghịch nguy hiểm nhất của Đức Phật. Cùng một lúc, khi lòng sân hận đối với Đức Phật phát sanh trong tâm, bao nhiêu phép thần thông của ông tự nhiên mất hết. Mặc dầu tư cách xấu xa và sống đời đồi trụy, Devadatta có rất đông đệ tử và có người sùng bái và tôn trọng ông hơn là tôn trọng Đại Đức Xá Lợi Phất. Một hôm, tỳ khưu ni Devadatta đến hầu Đức Phật và thỉnh cầu Đức Phật giao quyền cho ông trưởng quản giáo hội tăng già, vì lúc ấy niên thọ Đức Phật đã cao. Đức Phật thẳng thắn từ chối. Chỉ đến Xá Lợi Phất và một kiền liên, Như Lai còn chưa giao phó giáo hội tăng già, có đâu Như Lai giao cho ngươi? Đại Đức Devadatta lấy làm tức giận và nguyện trả thù. Để giữ gìn và bảo trì uy tín của chúng tăng, Đức Phật cho công bố rằng chỉ có Devadatta chịu trách nhiệm về những hành động của ông dưới danh nghĩa Tam Bảo. Sau đó, Devadatta âm mưu với Thái tử Asathe toan sát hại Đức Phật. Ông khuyên Asathe giết cha đoạt ngai vàng, phần ông sẽ giết Đức Phật để nắm quyền trưởng quản toàn thể giáo hội tăng già. Kẻ bất hiếu Asathe thành công mưu sát người cha có tâm đạo nhiệt thành, còn thầy Devadatta thì thuê những tay thiện xạ đi giết Đức Thế Tôn. Nhưng trái với điều ông mong muốn, tất cả những người ấy lúc đến gần Đức Phật đều xin quy y Tam Bảo và theo Ngài. Mưu đồ bất thành, Devadatta quyết tâm chính ông sẽ ra tay sát hại Đức Phật. Trong lúc Đức Phật đi bên sườn núi Gijagutta, ông trèo lên đỉnh cao, xô một tảng đá to lăn xuống ngay Đức Phật. May thay, tảng đá va nhầm một tảng khác, bể ra làm nhiều mảnh, và chỉ có một mảnh vụn rơi nhẹ vào chân Đức Phật làm máu chảy. Vị lương y Jivaka liền đến săn sóc vết thương của ngài. Một lần khác, Đề Bà Đạt Đa mưu toan làm hại Đức Phật bằng cách cho tượng Nalagiri uống rượu mạnh đến say, rồi xua nó chạy ngay đến Đức Phật. Khi tượng Nalagiri trở nên rất dữ tợn, chạy vồ đến gần, thì Đại Đức Ananda lật đật đứng chặn trước, định hy sinh cho voi đạp mình để cứu nguy Đức Phật. Nhưng Đức Thế Tôn dùng tâm từ cảm hóa voi sai. Sau hành động tội lỗi ấy, Đề Bà Đạt Đa mất hết uy tín và dư luận cực kỳ chống đối ông. Vua A Xà Thế phải bỏ rơi, không nâng đỡ ông nữa. Tiếng xấu lan rộng và bao nhiêu ân huệ của nhà vua đều mất dần. Nhưng Đề Bà Đạt Đa vẫn còn nhiều ngã mạn và cố hại Đức Phật cho kỳ được. Với trí thông minh sẵn có, ông ta xoay qua một mưu toan có vẻ hòa bình hơn. Cùng với những tâm hồn không kém sâu xa tội lỗi như tỳ khưu Kokalika, ông âm mưu chia rẽ tăng già. Một hôm, ông đến yêu cầu Đức Phật ban hành thêm 5 điều sau đây trong giới luật cho hàng xuất gia. Thứ nhất, tỳ khưu phải sống trọn đời trong rừng. Thứ nhì, tỳ khưu phải sống đời du phương hành khất. Thứ ba, tỳ khưu phải đắp y pamsakula, nghĩa là y may bằng những mảnh vải lượm ở đống rác hoặc ở nghĩa địa. Thứ tư, tỳ khưu phải sống dưới gốc cây. Thứ năm, tỳ khưu phải ăn chay suốt đời. Biết trước rằng Đức Phật sẽ không chấp thuận lời yêu cầu, nhưng ông cố ý thỉnh nguyện để Đức Phật từ chối, rồi ông sẽ dựa vào đấy để nói xấu Đức Phật, và do đó ông mong sẽ được sự ủng hộ của đám người kém hiểu biết. Với lòng từ bi và đức quảng đại khoan dung bao la, Đức Phật tuyên bố rằng các đệ tử ngài được tự do hành động về 5 điều này, muốn áp dụng hay không cũng được, ngài không bắt buộc phải theo một chiều nào nhất định. Đề Bà Đạt Đa liền dựa vào sự từ chối ấy làm cớ để gây chia rẽ trong hàng tăng chúng. Ông kêu gọi các tỳ khưu như sau: này các đạo hữu, những điểm yêu cầu của tôi và những lời của Đức Như Lai, lời nào cao thượng hơn? Ai muốn thoát khỏi mọi khổ não, hãy theo tôi. Lúc ấy có những vị mới xuất gia không rành giáo pháp, nhìn thấy đề nghị của ông Đề Bà Đạt Đa có vẻ hợp lý, nên đi theo ông đến Gaya Sita. Nhưng hai ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên, theo lời giải của Đức Phật, đi theo sau đến đó để giải thích giáo pháp cho những người lầm đường lạc lối ấy và đưa các vị ấy trở về. Từ đó về sau, những ngày đen tối dồn dã đến Đề Bà Đạt Đa, ông lâm bệnh trầm trọng. Trước khi nhắm mắt, ông thành thật ăn năn hối cải và mong muốn chứng kiến Đức Phật. Nhưng lúc ấy nghiệp dữ trổ sanh và ông phải chết một cách cực kỳ khốn khổ, không được gặp Đức Phật. Tuy nhiên, đến phút cuối cùng, ông đọc câu kinh quy y Phật. Mặc dầu ông phải chịu sống trong khổ cảnh vì những tội ác quan trọng, kinh sách ghi rằng trong một tương lai xa xôi, do nhờ đạo đời sống trong sạch và cao thượng trong những năm đầu, ông Đề Bà Đạt Đa sẽ trở thành một vị Phật độc giác tên Atisara. Đến đây chấm dứt cuộn băng thứ 5, đọc lại quyển Đức Phật và Phật Pháp.